Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thần Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Thất Bại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử đồng tu, bắt đầu từ hôm nay thì có một tuần để dành ra hai buổi tối để trả lời các câu hỏi của quý Phật tử chúng ta. Vì điều kiện ở xa chùa cho nên các khóa tu, các pháp hội chúng ta không thể tham dự cùng với Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử trong đạo tràng. Thì các quý vị Phật tử ở xa chúng ta có thể đưa câu hỏi qua cái địa chỉ mail của nhà chùa, hoặc là chùa Khai Nguyên a@gmail.com hoặc là chùa Tản Viên a@gmail.com, để chỗ văn phòng sẽ tập hợp những cái câu hỏi của các quý vị và được trả lời vào hàng tuần. Và hôm nay thì thầy sẽ trả lời các câu hỏi của khá nhiều các Phật tử không thể tham dự pháp hội Vu Lan vừa qua, những cái ngày thứ ba tới ngày cuối cùng theo những cái chương trình của ban tổ chức cũng như là thầy sắp xếp. Ngày thứ ba thì có chương trình Phật Pháp Vấn Đáp, nhưng mà vì hôm đó thì thời tiết thay đổi, cái thân thể của thầy cũng bất an theo cái sự biến dịch của thời tiết cho nên không thể lên trả lời được. Thì hôm nay thì thầy sẽ trả lời những cái câu hỏi của các Phật tử hôm trước mà đưa lên mà thầy chưa trả lời được. Thì các quý vị có thể là xem trực tuyến, hoặc là xem lại, hoặc là xem qua những cái CD hoặc VCD sau này mà phòng thông tin họ quay lại, họ lưu lại. Để bắt đầu câu hỏi thứ nhất, thì có một Phật tử hỏi như thế này: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, vong chết sau 49 ngày sẽ phải đi đầu thai và không được đốt tiền vàng, nhưng có người mất lâu ngày vẫn về báo cho con cháu thiếu, đói. Vậy việc đó là như thế nào? Xin thầy hoan hỷ giải thích cho con và mọi người đều biết ạ. À, đây thì câu hỏi thứ nhất, các Phật tử đấy, các Phật tử hỏi rằng là vong chết sau 49 ngày sẽ phải đi đầu thai và không được đốt tiền vàng. Đây là theo quan điểm của nhà Phật. Nhưng mà ở đây thì chúng ta phải biết là cái đầu thai đi đâu. Ví dụ như mà đầu thai vào làm súc sinh chẳng hạn, làm con chó, hoặc một con gà, một con lợn, con trâu, con bò này, vân vân, thì đọa trong kiếp súc sinh thì phần lớn thì Đức Phật nói là do si mê, tức là ngu si đó, kém phúc đó mà đọa vào kiếp súc sinh. Thì lúc đó nó không có đủ trí tuệ mà cũng không có thần thông để mà quay về báo cho gì cho người thân được. Hoặc là nếu đọa vào trong đại địa ngục chịu khổ báo ở trong đó thì giống như người bị đi tù vậy, cũng không thể về để báo cho người thân được. Hoặc đọa làm kiếp súc, hoặc là đọa làm kiếp ngạ quỷ, đói khát, khổ sở vô cùng nhưng cũng rất khó để về báo cho người thân được. Vì sao? Vì đó là cái nghiệp cảm. Cái nghiệp cảm đọa vào ba đường ác rồi thì rất khó để về báo cho người thân. Hoặc là nếu mà có phúc hơn một chút, phúc tội cân bằng, được đầu thai trở lại làm người, thì đã làm con người rồi thì cũng không mấy ai có gì có thần thông mà biết được kiếp trước của mình mà về báo cho người thân của mình được. Mà sinh lên trời, để sinh lên trời thì đương nhiên họ không thể về báo là thiếu đói như thế này được. Ở đây chúng ta phải đặt ra hai giả thiết. Giả thuyết thứ nhất đó là sao? Quỷ thần nó giả danh là người thân của gia đình chúng ta để nó kiếm ăn. Cái trường hợp này có rất nhiều. Chúng tôi ở trong chùa gặp rất nhiều những cái trường hợp như vậy. Ví dụ như là để đi gọi hồn, đặc biệt là những năm gần đây có khá nhiều những người thân của thân nhân cái gia đình anh hùng liệt sĩ đó, thì đi gọi hồn. Có những người thông qua các nhà ngoại cảm thì có uy tín, có tiếng tăm ở trong đất nước, thì cái trường hợp này thì cũng không sao, có thể là có chỗ tin cậy nhiều hơn. Nhưng có những nhiều thân nhân của cái gia đình liệt sĩ hoặc là gia đình những người có người đã mất hoặc mới mất hoặc đã mất lâu rồi, nhưng mà vì muốn xem người thân của mình nhé, được vãng sinh chưa, được đầu thai chưa, được pháp hóa khỏi ba đường khổ đau chưa, vân vân, phải đi xem. Thì có những trường hợp đến xem thì những cái vong ở bên ngoài, hay mình nói là quỷ thần, nói theo như trong đạo Phật là quỷ thần, nó giả đây, nó vào nó đóng giả người nhà, người thân của chúng ta. Ví dụ như trường hợp ngày xưa người thân của chúng ta, các cụ mà khi còn sống thích hút thuốc lá, thì ngay khi mà nhập vào một cái nó đòi thuốc lá ngay. Hay là có người thì thích hút thuốc lào, ngay khi nhập vào một cái nó đòi thuốc lào, đòi cái điếu để hút thuốc lào như là các cụ ngày xưa ngay. Hoặc là cái cụ nhà mình ngày xưa mà khi mà còn sống, hoặc người thân nhà mình khi ngày xưa còn sống, hay có những cái gì, biết có cái tật nguyền gì chẳng hạn, hoặc là có những cái thói quen nào chẳng hạn, thì quỷ thần cũng làm đúng như vậy. Thế thì sao quỷ thần làm được như thế? Bài lão pháp sư hòa thượng Thường Tình Hà Không là viện chủ tịnh tông học hội thế giới ngày nói là gì? Vì nó có thần thông, quỷ thần nó có thần thông, nó có một chút cái phúc báo, cho nên là gì? Nó biết được, nó xem thấy được và nó biết được cái người thân của chúng ta đã mất đó, và nó đóng giả y như thật vậy. Và ở trong những bài giảng của cố trưởng lão hòa thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân, thì đại cố hòa thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân đấy, thì ngài cũng giải thích rằng có rất nhiều những trường hợp quỷ thần giả danh những người thân đã mất của chúng ta để họ kiếm ăn. Vì trong thế gian này, ở thế gian của chúng ta không có việc gì là không thể xảy ra, thì ở dưới quái âm cũng thế, cũng không có việc gì là không có thể xảy ra. Vẫn biết rằng thế gian có pháp luật, có hệ thống pháp luật để bảo vệ người dân, nhưng mà không phải là lúc nào pháp luật cũng có thể bảo vệ được người dân. Vì cũng có những kẻ mà cái tâm của họ bất chính, hành động của họ là tà vậy. Ví dụ như kẻ trộm cắp, cướp của, giết người, đâm thuê cho mướn, vân vân chẳng hạn. Những kẻ như thế và những kẻ bất lương trong xã hội, nó sống và trốn chui trốn lủi pháp luật, và khi nào cái cơ hội đến nó sẵn sàng là nó để nó hành động. Chỗ nào mà pháp luật mà mỏng manh, sơ hở một cái là nó hành động, có thể là cướp của, giết người. Chúng ta cũng thấy đâu đó có báo chí hay là tivi cũng sẽ nói rất nhiều những cái vụ án thương tâm như vậy. Thì ở đây quay âm nó cũng có những trường hợp quỷ thần cũng gì cũng lén lút pháp luật để quay âm để đi làm những cái việc giống như ở dân gian như vậy. Cho nên ở đây cái ý thứ nhất chúng tôi muốn trả lời cái câu hỏi này là có thể là do quỷ thần nó mượn, khi chúng ta đi xem nó nhập vào cái người nhà hoặc là nhập vào con cháu chúng ta, có khi không đi xem nó tự nhiên nó đến nó nhập vào thì nó gì, nó đòi ăn đòi uống và nó xin vào người nhà. Trường hợp này 3 năm trước, tức là năm 2014, chúng tôi gặp một cái trường hợp này ở trong quê của chúng tôi, ở trong Thanh Lương, Kim Bôi, Hòa Bình, bây giờ là Thanh Lương, Lương Sơn, Hòa Bình, ngay trong quê chúng tôi, mà ngay cùng xã luôn. Mà tôi cũng ra cái vụ này để cho mấy thầy vào để làm lễ cho cái trường hợp này, mà từ ngày đấy lễ xong cái thì khỏi luôn. họ về họ bảo thì họ toàn xưng là người ông cụ tổ ba đời, mà là toàn là đời cúng thôi. Mà cúng thì ngày nào cũng phải muốn thì cũng phải mua thịt của con gà và rượu thì uống là nửa lít, ngày nào cũng thế, ngày nào cũng đòi ăn và đòi uống, và cứ nhập vào một cái là đòi ăn đòi uống. Thế bây giờ người nhà thì cứ bảo là người các cụ tổ ba đời về thì bắt đầu là cúng thôi, cúng mà để nhập trong mấy tháng như vậy, có khi cả tuần liền, tuần nào ngày nào cũng nhập vào, có khi thì cách 2-3 hôm lại mới nhập vào, nhưng có khi cả tuần cả 7 ngày cũng nhập, mà 7 ngày nhập chỉ là 7 con gà thôi, nhập vào lần nào cũng đòi ăn. Thế mà cúng thì đến khi mà đến mấy tháng như vậy gia đình cũng kiệt quệ, kinh tế không còn nữa. Thì ở nông thôn thì cái con gà thì mấy khi mà ấy được đâu đó, cho nên là khi đó thì có người mách thì đi ra ngoài chùa này, thì chúng tôi biết được là cái trường hợp này chắc chắn không phải là các cụ tổ ba đời, mà các cụ có thể phải thương con thương cháu chứ. Thấy mà gia đình con cháu nó kiệt quệ kinh tế không còn gì nữa thì chắc chắn các cụ không sẽ không bắt con cháu phải đi vay đi mượn để làm cơm, để mua gà để cho các cụ ăn nữa. Nếu là thực sự là họ hàng tổ tiên chúng ta thì chắc chắn phải thương con cháu, không có chuyện nào. Từ cái đó tôi suy luận ra, tôi nghĩ rằng đây chắc chắn là quỷ thần mượn thân. Cho nên tôi cho mấy thầy về làm lễ xong một cái, mấy hôm sau là khỏi ngay. Từ ngày đó tới giờ là gia đình yên bình để làm ăn, không có gì nữa cả. Và hôm rồi gia đình về, cả gia đình mấy người đi ra để lễ cung lăng bác hiếu này. Đó. Cho nên cái trường hợp đó là quỷ thần mượn thân. Thế còn cái một trường hợp nữa thì có thể là do người thân của chúng ta thật. Thật sự là người thân chúng ta. Thế trường hợp này là gì? Ở trong kinh Phật đó, đặc biệt là trong luận đại trí độ Bồ Tát Long Thọ giải thích kinh Ma Bát Nhã của Đức Phật, có nói về rằng con người ta sau khi chết, tức là tim ngừng đập, hơi ngừng thở, ở thế gian chúng ta gọi nôm na là chết, thì sau khi chết là con người ta thì Đức Phật nói là thường sinh ra một cái thân gọi là trung ấm thân. Trường hợp mà đặc biệt mà là cực thiện vãng sinh về cõi Phật ấy, luôn ấy, thì không phải sinh ra trung ấm thân nữa, tức là thần thức đó ngay lập tức đi theo Phật về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc là về cõi tịnh độ mười phương luôn. Đấy là cực thiện thì không phải trải qua cái khoảng không gian trung ấm thân, mà tấm thân này vừa có thể là vừa mất đi hơi thở đấy thì đang ngừng, thân thể còn ấm, thậm chí tim vừa ngừng đập một cái thì thần thức của họ đã ra đi về cõi Phật. Đấy là trường hợp cực thiện trong luận đại trí độ Bồ Tát Long Thọ giải như vậy. Còn trường hợp cực ác, tạo tội ngũ nghịch thập ác vân vân đó, thì trường hợp này đoạn đại địa ngục A Tỳ, thì trường hợp này cũng không có trung ấm thân, tức là ngay sau khi mất đứt hơi thở, tim ngừng đập, thần thức đó liền đi vào trong đoạn ngay vào trong địa ngục A Tỳ, còn nhanh hơn tên phạm. Có hai trường hợp là cực thiện thì không có trung ấm thân, không phải trải qua giai đoạn trung ấm thân 7-7-49 ngày, thậm chí là một tiếng đồng hồ, một phút cũng không phải nữa, chứ đừng nói là 49 ngày. Đấy là cực thiện thì đi về cảnh giới thiện, còn cực ác thì vào cảnh giới ác thì cũng đoạn là ngay. Đó, đây là hai trường hợp đối lập nhau. Thế còn ở đây thì Bồ Tát Long Thọ nói rằng con người ta giải thích, ngài giải thích rằng con người ta thì không phải là ai cũng cực thiện mà ai cũng cực ác. Phần lớn là thế gian chúng ta là thiện ác đều có. Trong kinh Địa Tạng nói rằng khi định nghiệp mà chưa phân, cái người làm việc ác nhưng mà định nghiệp chưa phân thì cái thần thức thường đi vào và qua ba cái biển. Qua cái biển đó là biển nghiệp để định nghiệp, mà trong kinh Địa Tạng nói rất rõ, các Phật tử chúng ta đọc tụng thì chúng ta nhớ lại thì rất rõ cái biển đó, cái biển nghiệp đó. Còn cái người mà thiện ác đều có thì trường hợp này là gì? Sinh ra trung ấm thân. Long Thọ Đại Bồ Tát nói rằng cái trung ấm thân này sinh ra thì nó ở trong một cái dạng là ánh sáng, như một đứa trẻ 4-5 tháng tuổi trong bụng mẹ. Đấy, chúng ta cứ bây giờ thông qua cái sự phát triển tiên tiến của khoa học và y học, bây giờ chúng ta thấy là một đứa trẻ trong bụng mẹ nó như thế nào, thì cái trung ấm thân của chúng ta sau khi mất mà không phải là người cực thiện, không phải là người cực ác, thì có cái trung âm thanh đó. Có người cái trung âm thanh này chỉ một vài phút hoặc một vài tiếng đồng hồ là đi đầu thai ngay, nhưng có người thì phải 2-3 ngày, 7 ngày vân vân, nhưng thường là không quá 49 ngày. Thì bắt buộc là phải đi đầu thai nếu là trong quan điểm giải thích ở trong kinh luận của Phật giáo Đại thừa, đó là qua 49 ngày, là ngày thứ cuối cùng là ngày thứ 49 là phải đi đầu thai, tức là cái trung âm thân đó nó cứ hết 7 ngày thì nó lại diệt đi và sinh ra một trung âm thân mới, và được 7 lần như thế đến tột cùng là 49 ngày đêm. Đó là khi đi đầu thai phải đi đầu thai. Thì đầu thai đi đâu thì tùy theo cái định nghiệp, tức là cái nhân mà mình đã trồng khi mình còn sống và nhiều đời nhiều kiếp trước, và nhân khi mình còn sống vậy. Nếu mà thiện ác cả hai đều có, mà thiện nhỉnh hơn một chút thì chúng ta hết ngày thứ 49 thì để đi đầu thai làm người, nhưng mà là phúc báo kém, có thể thọ mạng kém, hoặc có thể hay bệnh tật triền miên, hoặc có thể là nghèo đói bị người khác khinh khi coi thường, làm kẻ ăn đỡ ở cho nhà người ta mà vẫn bị người ta gì, người ta coi thường, làm giúp việc cho người ta tận tụy với nhà người ta nhưng vẫn bị người ta coi thường. Đó là sao? Đó là chúng ta kém phúc. Chúng ta kém phúc đã sinh vào được thân người nhưng mà để không đủ phúc để được, phải đi làm kẻ ăn người ở, hoặc là bệnh tật, hoặc là chết yếu, hoặc là đi sinh được đứa con hư, hoặc là lấy được người chồng nát rượu cờ bạc trai gái, hoặc là lấy được người vợ không trung thủy vân vân chẳng hạn. Đó đều là do thì cái phúc báo của chúng ta kém đấy. Còn ở đây cái trường hợp này, nếu mà xét về cái trường hợp trong câu hỏi này mà nói rằng là do thì người thân vẫn về báo mộng được, là do đói khổ quá, thì trường hợp này là có thể trước đây mất đi rồi, qua 49 ngày phúc chưa đủ để làm người, mà ở sinh ở trong gì cõi gọi là cõi quỷ thần, hay mình gọi là cõi ma, là ma đó, ở thế gian chúng ta gọi là ma đói đó, ma đói ma khóc đây gọi là quỷ, ở trong kinh Phật thì gọi là quỷ hay gọi là ngạ quỷ, nói đầy đủ gọi là ngạ quỷ. Nếu mà là thần thì ít nhất thì nếu mà thần có chút phúc báo, nó trong một cái miếu hoặc là ở một cái gốc cây đại thọ thì nó vẫn có người cúng kiến, thì thỉnh thoảng có người lễ bái cúng kiến thì họ còn có cái để ăn để sử dụng. Nhưng còn đây là quỷ, tức là quỷ đói, em nôm na phải là quỷ nhưng mà nói đầy đủ là ngạ quỷ. Thì ở trường hợp này đói khát ngặt nghèo như vậy thì khi mà bình thường ra thì tại sao mà trước đây thì không thể nào mà họ về họ báo cho chúng ta được. Thì bây giờ các Phật tử chúng ta thì đã là Phật tử đi chùa rồi, tụng kinh niệm Phật, chúng ta tụng kinh niệm Phật, chúng ta có công đức, đem cái công đức đó để hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ vân vân. Ví dụ như vừa rồi ngày lễ Vu Lan đấy, chúng ta đi lễ như vậy 3 ngày, chúng ta cùng tụng kinh Địa Tạng, hàng chục ngàn người, hơn chục ngàn người cùng nhau đọc tụng bộ kinh Địa Tạng đó, cái công hưởng và cái công nghiệp, và đặc biệt là cái nghiệp thiện này, cái chủng từ thiện này nó phát động rất lớn, cho nên nó kinh động cả gì tam thiên đại thiên thế giới, chứ đừng nói là gì đến địa ngục A Tỳ thì gì cũng chấn động, đến quái trời Sắc Cứu Kính hay là quái trời vô đỉnh, hay là tức là mình gọi là quái trời phi tưởng xứ đó cũng phải kinh động bằng cái lực, bằng cái tâm thành của đại chúng, chục ngàn người đọc tụng như vậy khiến cho họ nghe được, có thể thì họ ở dưới quái âm họ nghe được cái đó, và khi mà mình xong hoặc là trước đó mình đã đọc tụng kinh điển của Phật, làm bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc vân vân, đem công đức thiện đó để hồi hướng cho họ. Khi mà họ chúng ta hồi hướng lâu, kinh Địa Tạng nói đây 7 phần công đức làm trọn vẹn thì chúng ta được 6, còn người chết kia thì được 1 phần. Chúng ta cứ hồi hướng cho họ dần dần thì họ nghe được, họ tiếp nhận được, thì họ mới thoát khỏi cái cảnh địa ngục, thoát khảnh khỏi cái cảnh gì ở địa ngục thì lại sinh ra lòng quỷ đoại. Thì khi đó họ về thì họ báo cho người thân chúng ta đói khát lắm, khổ đau lắm. Trường hợp này trong kinh Phật, kể cả cái nhà hàm cũng có kể một số những câu chuyện như vậy. Giống như cái nhà hàm thì tôn giả A Nan một lần ngài đang thiền định thì nghe thấy tiếng khóc, khóc than sầu não ở trên hư không. Lúc bấy giờ thì ngài nhìn lên thì thấy cả mấy mẹ con nhà quỷ đói khát, người thì bỏ lăn bỏ xoài, người thì bồng bế con, người thì dắt theo con cái, nhưng tất cả đều đói khát. Tôn giả đem cái chuyện đó bạch với Đức Phật. Đức Phật mới kể cái nhân duyên của cả một cái gia đình quỷ đó, do kiếp trước là bòn sẻn, keo kiệt, không biết bố thí, không biết cúng dường, thậm chí là đến bố mẹ, đến người thân, đến con cái cũng chẳng biết gì, cũng chẳng biết xuất tí tiền của để lo cung phụng bố mẹ già. Do cái nhân duyên như vậy cho nên là mới chịu cái cả gia đình mới thọ cái thân quỷ quái như vậy. Và tôn giả An Nan bạch với Đức Phật rằng vậy thì có cách nào để khiến cho họ khỏi khổ không? Và Đức Phật mới lại là bắt đầu từ đó trở đi thì vào buổi chiều, nơi đâu có chữ tăng, chữ ni, có Phật tử tu tập thì cứ vào buổi chiều khoảng lúc mặt trời lặn đó, giờ đó là giờ quỷ thần ăn, cho quỷ thần ăn, quỷ thần nó mới được ăn. Thì trong kinh Đức Phật nói là mười phương ba đời chư Phật đó, thì thường ăn một bữa, bữa sáng thì chư thiên ăn, bữa trưa chư Phật ăn, và bữa tối thì quỷ thần và ma quỷ ăn. Đấy là cái trong kinh A Hàm cũng như cái kinh Đại Thừa Đức Phật nói như vậy. Cho nên Đức Phật dạy là từ đó trở đi, nơi nào có tăng ni tu tập thì vào cái lúc buổi chiều, tà lúc mặt trời sắp sửa xuống núi đó, và bắt đầu xuống núi đó, thì nên thỉnh đại hồng chung và cúng dường thí thực cho các loài quỷ quái ăn. Đấy là cái nguyên nhân tôn giả An Nan thấy chúng sinh trong đường ngạ quỷ khổ đau như vậy, bạch với Đức Phật, và Đức Phật dạy cho cái phương pháp bố thí cho các loài ngạ quỷ, cô hồn, ma đói là được ăn khi mà họ có một chút nhân duyên với Tam Bảo, gặp được những cái nơi thí cúng đó thì họ được ăn và đỡ khổ. Thì cái trường hợp này Phật tử hỏi rằng sau khi chết thì theo đạo Phật không nên đốt vàng mã, nhưng mà người nhà hiện về thấy các vong hiện về nói rằng đói khát như vậy thì có nên đốt vàng mã hay không? Thì xin thưa các vị, đốt vàng mã không có nhận được đâu. Đây là gì? Chúng ta nên cúng thí cho họ, cúng thí cho họ bằng gì? Bằng thức ăn. Thức ăn ở đây không cần phải nhiều đâu, tí thanh bông hoa quả chúng ta thành tâm, và đặc biệt như ở trong là Phật tử rồi thì chúng ta thì buổi chiều lại khi tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng vân vân, bất cứ một kinh gì đó chúng ta quen tụng, thì tụng xong rồi thì phần cuối chúng ta múc lấy một chén nước hay một bát nước gì đó, múc vừa vừa thôi, không cần phải đầy lắm, cũng đừng có vơi quá thì thành sẻn, mà đầy lắm thì nó trào ra thì cũng không tốt. Nếu có điều kiện chúng ta nấu được nồi cháo, múc ra bát cháo, tí gạo tí muối là tốt nhất. Không thì chúng ta chỉ cần cho 7 hạt cơm một cái chén, thì cho 2/3 chén nước hoặc là 2/3 bát nước là được. 7 hạt cơm trở lên thiếu thì không được. Trong kinh Phật Sa Di Phật dạy nói thiếu thì không đủ để biến, tức là thành sẻn, tức là tâm còn sẻn đó, mà nhiều quá thì nó phí phạm. Cho nên trong Sa Di Phật dạy Đức Phật dạy là chỉ cần khoảng 7 hạt cơm trở lên, 4 bánh thì khoảng 1 tấc bằng cái móng tay này, bằng cái đầu móng tay này là được. 4 bánh 1 tấc tề hình móng tay, tức là khoảng bằng cái đầu ngón tay này. Đó, chúng ta tương đương là sao là khoảng 7 hạt cơm trở lên, hoặc là hơn một tí cũng được. Hoặc là chúng ta cho một cái thìa nhỏ cũng được, không sao. Đó, cho vào đó chúng ta cúng. Chúng ta nhất tâm chúng ta đọc những cái bài thần chú biến thực biến thủy ở trong cái nghi thức cúng thí thực đó, chúng ta chỉ cần đọc từ nhược nhân dục biểu chi trở đi thôi, chứ không cần là phải thỉnh. Với cái đại lễ thì chúng ta mới cần thỉnh, và không thì chúng ta cứ như các sư tụng như thế nào thì chúng ta tụng như thế, cái đấy đem công đức vô lượng. Một số Phật tử nói rằng ở tại gia thì không nên cúng thí thực vì ma nó đến, nghĩ như vậy không phải là đệ tử của Phật. Nói như vậy cũng không phải là người đệ tử, người con của Phật. Người con của Phật đó là phải phát cái tâm lòng này đại từ, đại bi, thương xót chúng sinh nhé, để mà gì? Mà ban bố. Cái gì chúng ta làm được, có khả năng làm được thì chúng ta làm. Vì cái này chúng ta chỉ sử dụng cái tâm thôi. nhất tâm để thọ trì đọc tụng lời Phật dạy ở trong cái khóa tụng quán niệm đó, trong cái khóa thí thực đó. Còn các thứ mà chúng ta chuẩn bị thì rất là đơn giản, một chén nước và bát nước, bảy hạt cơm. Nhưng hạt cơm ở đây thì trong Sa Di Phật giải nói là nó phải thanh tịnh, tức là sao? Tức là khi vừa cơm vừa chín chúng ta phải lấy trước ra, chứ đừng có ăn rồi xong rồi lấy cơm thừa cơm nguội ở trong thì trong nồi cũng như thế thì mang cái tâm là quay thường thì không tốt. Nếu hôm nào chúng ta quên lấy cái cơm từ lúc bữa trưa hoặc bữa tối chúng ta nấu cơm, chúng ta quên lấy mà chúng ta ăn xong rồi á, thì trong Sa Di nói là chúng ta lấy gạo được, lấy một chút gạo, là bảy hoặc chục hạt gạo hơn một tí, cứ cho vào một thìa đi thì gạo cũng biến được đó. Nhưng trong Sa Di và giải nó là lấy cơm là tốt nhất. Còn nếu mà chúng ta quên thì chúng ta lấy gạo, chứ đừng có lấy cơm thừa để cúng. Chúng ta có thể, nếu mà chúng ta tùy duyên, có thể chúng ta để lên trên cái đó, để lên trên ban thờ cho tiên cũng được, không thì chúng ta để ra ngoài hiên nhà cũng được, chúng ta để nó vào cái đĩa, để cái cốc hoặc cái chén cũng có, để cái đĩa để ra ngoài cái hiên nhà chúng ta, hay để ra lan can thì cả nhà các Phật tử chúng ta ở tại gia chúng ta để ra lan can bên ngoài cũng được, gọi là bố thí. Chúng ta chưa làm được việc đại thí thì chúng ta làm được việc tiểu thí, đó gọi là tiểu thí, tức là thí cho những người có duyên, mà những người đó không chưa chắc đã là chỉ là ma đói thôi, chưa chắc chỉ là những linh hồn âm hồn đầu đường xá chợ thôi, mà có thể đấy chính là người thân của chúng ta đã mất, có thể là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta có duyên với đến nhà chúng ta. Trong đạo Phật nói rằng chúng ta gặp nhau một lần thôi nó cũng là cái duyên, hoặc là ác duyên, hoặc là gì thiện duyên. Ác duyên thì nó đến là gì, nó đòi nợ, đến là báo oán. Còn thiện duyên thì họ đến để thân thừa, tức là đến để thân cận, để gần gũi, để mong chúng ta giúp đỡ. Như kinh Địa Tạng nói, nay chúng ta tu tập được chút công đức, chúng ta hồi hướng cho gia tiên kiều hiền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên họ nhận được, họ nghe được cái lời hồi hướng chúng ta, họ tìm về với chúng ta, mà tìm về với chúng ta là gì, bỏ đói họ. Họ rất là buồn, họ rất buồn. Cho nên vào cái giờ đó thì các Phật tử chúng ta nên là gì? Tất cả các Phật tử chúng ta đều nên cúng thí thực khi mà khoan đến buổi chiều tối như vậy. Hoặc là nếu không được buổi chiều thì buổi tối cũng được, không sao. Chúng ta đừng có nghe một số các vị tăng ni không học đến nơi đến chốn, hay là nghe một số Phật tử nói rằng ui dù ở tại gia không được cúng. Cúng thí thực tại gia là ma đói về nhà. Và nó thì nó cúng xong một cái nó ăn rồi nó quen, nó không đi nữa, ở tại tại đó nó chiếm nhà chúng ta luôn. Không có cái chuyện đó các quý vị. Không có, tuyệt đối không có cái chuyện đó. Nếu chúng ta dùng cái tâm chân chính, tâm ngay thẳng mà phát Bồ Đề tâm, phát nguyện cúng thí thì bố thí cho họ. Họ ở đây như tôi nói là có thể là không phải là ma khác ma đói đâu, mà chính là người thân của chúng ta, vợ chồng, con cái, ông bà, cha mẹ, anh em nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta có duyên đi về với chúng ta đó. Cho nên ở đây chúng ta làm cái việc đó chỉ có phúc chứ không có họa. Nhưng mà làm là chúng ta làm phải nhất tâm để làm, nhớ là phải nhất tâm để cúng. Khi cúng phải tâm chúng ta phải để ý vào, đặc biệt là khi biến thực biến thủy thì chúng ta phải đọc cho nó đủ, ít nhất là phải được bảy biến thần chú biến thủy đó. Nếu là ba biến thì sợ tâm của chúng ta tán loạn, nó chưa đủ cái công năng, cái hiệu lực để biến cái hạt gạo, hạt cơm nó thành những cái thức ăn tùy theo ý muốn của các vong linh kia, cái chúng sinh kia. Cho nên nên bảy biến. Cái này chúng tôi gặp rồi. Năm 2012-2013 khi mà làm Pháp hội Trung Phong ngày đó thì chỉ đọc cái biến thực biến thủy của vì cái Pháp hội Trung Phong này đó là Pháp sư Ngộ Thông đưa về Việt Nam, chỉ cái biến thực biến thủy chỉ có đọc 3 lần thần chú thôi, biến thực chân ngôn 3 lần, biến thủy 3 lần, cho nên chúng tôi cứ y kinh y sách để đọc có 3 lần. Và buổi chiều lại còn không cúng cháo nữa, biết ngay. một cái trường hợp ở ngoài Quảng Oai, cả gia đình đi vào lễ cầu siêu cho các vong linh gia tiên, vào làm lễ cầu siêu xong và đi khi ra về một cái thì bắt đầu là về tới nhà một cái thì vong người các cụ nhập vào đòi ăn. Thế con cháu mới bảo rằng thì ở trên chùa thì lên chùa 3 ngày thì cúng cho 3 ngày thôi mà. Thế thì không được ăn à? Bảo có được ăn nhưng mà ăn gì? Ăn ít lắm, đói lắm. Lên chùa thì rất là vui, tu rất là thích. Nhưng mà mỗi một cái là gì? Đói. Thế bắt đầu thì không chỉ một trường hợp đấy mà có vài trường hợp khác nữa. Nó cũng kiểu tương tự như vậy. Thì khi đó chúng tôi mới bắt đầu mới nghiên cứu và bảo tại sao cái pháp hội như thế này, đầy cái đồ lễ đồ cúng là đầy như thế này, đặc biệt là ngày cuối cùng cúng dài đến là mấy trăm mét đồ thức ăn đồ lễ như vậy, 400-500 mét, nếu mà giải nhỏ nhỏ cái cây số thức ăn bim bim rồi bỏng bánh trái hoa quả thanh bông hoa quả rồi cháo chứ vân vân. Tại sao các mong người kêu nói tùy nghiên cứu. Tôi xem lại thì hóa ra là có ba biến, đọc ba biến chú. Đọc ba biến chú thì tôi nghĩ là cái tâm của các vị pháp sư mà có đạo cao đức trọng, tu hành phạm hạnh lâu năm ấy, thì các ngài có thể chỉ đọc một câu thôi đã đủ biết rồi. Phật chỉ cần gì khởi tâm chú nguyện, Bồ Tát cần khởi tâm chú nguyện họ mới nhận được. Nhưng mà chúng ta đều là phàm phu. Nghiệp chướng sâu dài. Cho nên là thì tôi nghĩ rằng có lẽ do cái lỗi của mình khi đọc chú của Phật không chú tâm, cho nên cái thức ăn đó nó chưa đủ để biến ra để tùy tâm mãn nguyện của chúng sinh. Vì vậy mà bắt đầu từ đó chúng tôi khi mà soạn ra cái nghi thức trung phong tam thể niệm mới, chúng tôi đều làm gì biến thực biến thủy ít nhất là 7 biến. Nếu còn thời gian thì đọc 21 biến, nhưng mà 7 biến là đủ rồi. 7 biến là cũng đủ để chúng ta nhất tâm. Thì thường cái biến thứ nhất thì chúng ta quán cái thức ăn của mình chuẩn bị, ví dụ như là chuẩn bị Phật tử chúng ta chuẩn bị cái bát cháo hoặc là tí gạo, tí muối hoặc là tí 7 hạt cơm cho một cái chén, cái chúng ta quán biến thứ nhất để chuẩn bị như vậy. Biến thứ hai, biến chú thứ hai chúng ta quán là gì? Là cái đồ cúng đó là gì? Một chén thì biến thành 7 chén. Biến thứ ba, từ chỗ 7 chén đó thì biến thành 49 chén. Từ biến chú thứ tư thì chúng ta 49 chén đó chúng ta biến thể biến mãn khắp hư không. Và biến thứ năm thì chúng ta quán tưởng là cái thức ăn đó không phải là chỉ mấy hạt gạo, mấy hạt cơm nữa, mà bát nước nữa, mà nó thì thành những cái thức ăn thơm ngon bổ dưỡng tùy theo tâm lượng của chúng sinh họ mong muốn. Thức ăn gì thì thức ăn đó liền hiện đến tùy theo tâm muốn bỏ. Biến thứ sáu thì chúng ta tăng cái thức ăn này khiến cho thì các loài ngã quỷ, thì trong kinh Đức Phật nói bụng thì to như cái trống, cổ thì nhỏ như kim, muốn ăn nó nhưng mà thì ăn mà thì nghẹn không ăn được, thì chúng ta quán được cái thức ăn này là thì đều vừa với cái tâm lượng của họ, muốn ăn bao nhiêu thì ăn vừa đủ, ăn no thì thôi thoải mái thôi, không bị nghẹn, không bị hóc, không bị tắc vân vân chẳng hạn. Biến thứ bảy thì chúng ta biến phát nguyện là cái thức ăn này gì ngon bổ như là cơm của quái Phật hương tích. Cho nên là đấy là cái cách mà quán tưởng khi mà chúng ta chỉ 7 biến chân ngôn biến thực biến thủy cũng tương tự như biến thực, thì chúng ta thì biến ra thức ăn là cơm là đồ ăn là canh, còn thủy thì chúng ta thì lại quán là gì là canh, là nước canh và là những đồ canh gì có nước và như thế nước uống cho họ vân vân đó. Nhưng đừng có quán ra rượu bia. Phật tử chúng ta đừng có quán ra rượu bia cho các vong nó uống say, có khi nó thì nó oánh nhau thế đó thì cũng nguy. Cho nên chúng ta thì quán ra các loại nước cam lộ thủy, các loại nước mà ngon ngọt bổ dưỡng, không làm cho chúng sinh bị say sưa mê mờ quay cuồng vân vân đó. Đấy là những cái đọc đến câu thần chú nào thì chúng ta quán tưởng những câu thần chú đó như vậy. Và từ ngày đó trở đi thì chúng tôi đi làm các pháp hội ở bất cứ nơi đâu đều đọc từ 7 biến trở lên, thì qua cái vấn đề tâm linh thì tiếp nhận được lại cái thế giới bên kia. Họ nói rằng các pháp hội, đến dự pháp hội của chúng tôi tổ chức từ ngày đó trở đi là được an toàn những thứ ăn là thế gian không có. Thế gian chưa bao giờ có những cái loại thức ăn như vậy. Cho nên ở đây là cũng là những cái kinh nghiệm qua những cái tháng năm tu tập, rút kinh nghiệm dần dần trong cuộc sống, trong những lần đi hoằng pháp và trong những lần đi tổ chức các kỳ đại lễ. Đúc kết lại như vậy thì cũng khuyên các Phật tử chúng ta để nên cúng, tụng kinh niệm Phật xong nên cúng như vậy. Đừng có nghe một số các vị sư học đến nơi chưa đến nơi đến chốn, và các vị Phật tử cũng vậy, học chưa đến nơi đến chốn, cứ người này truyền tai người kia truyền tai người khác, nói rằng là cúng thì thật tại nhà là ma quỷ nó đến rồi nó chiếm nhà chúng ta, là không có đâu. Các Phật tử bây giờ chúng ta cứ nghĩ đi, bây giờ nhà chúng ta có điều kiện, chúng ta phát nguyện là mỗi buổi sáng cho khoảng độ gì 3-5 người ăn mày hoặc là người lang thang cơ nhỡ một nắm xôi. Chúng ta phát nguyện là mỗi ngày chúng ta chỉ có đủ điều kiện kinh tế cho 3-5 người thôi. Thì chúng ta thì chúng ta mua xôi về, cứ thấy những người ăn xin lang thang bên ngoài đường, ngoài chợ thì họ đi xin chúng ta để đem cái nắm xôi đó cho họ. Chúng ta cho hết rồi thôi, hôm sau lại cho tiếp. Cứ vậy như vậy, tuần tự như vậy, họ nhận nắm xôi của cho họ cảm ơn hoặc đi, ăn xong hoặc đi. Và nếu chúng ta có thì có thiền tình, mời họ ngồi ở cái nhà lấy chén nước cho họ, để họ ăn xôi, tí xôi hoặc tí cái bánh mổ bánh mì xong, như là mang cốc nước cho họ uống xong thì họ đi. Họ đi, họ đâu có chuyện họ họ ở lại để chiếm nhà chúng ta được, không có cái chuyện đó. Cho nên cái Phật tử chúng ta học Phật là phải học cho nó đến nơi đến chốn, thấu tình đạt lý. Muốn nói một cái gì đó thì chúng ta phải có cơ sở, phải có cơ sở dựa vào lời Đức Phật đã dạy qua ba tạng thánh điển kinh luận luận để mà nói, chứ không thể nói bừa được, phải tốt. Đấy, cho nên đây là cái câu trả lời thứ nhất để trả lời các Phật tử như vậy, thì không nên lấy đốt tiền vàng làm gì. Chúng ta nên thực tế là hàng ngày chúng ta tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho gia tiên tiểu huyền thất tổ chúng ta, cho oan gia trái chủ của chúng ta, vân vân. Và đặc biệt nếu mà được thì các Phật tử cứ tụng kinh vào buổi chiều hoặc buổi tối, chúng ta nên làm cách thí thực đó, thì khiến cho nếu mà các vong linh người thân chúng ta mà chưa được siêu thoát, nay nhờ chúng ta đọc kinh họ thoát được trong 2-3 đường ác, họ hai đường ác đó là địa ngục của ngạ quỷ, hoặc là thoát được kiếp súc sinh, nhưng mà cái súc sinh đó, cái vong, cái linh hồn của cái con chó, con mèo trong gia đình chúng ta nó mới mất, nó chưa được điều thai, thì nó mới có cơ hội nó quay lại nó báo với chúng ta là đói khổ như thế. Thì khi đó chúng ta đem cái thí thực này để hướng cho họ, và họ nhận được cái thí thực này và không bị để đói khát. Đó là cái việc làm đúng với lời dạy của Đức Phật nhất, đúng với cái tấm lòng từ bi của người quan Phật xuất gia như đại đại nhất. Thì thầy xin khuyên như vậy. Sang câu thứ hai, có một Phật tử hỏi là: bạch thầy, con là Phật tử trên Hà Giang, vùng núi sâu xa hẻo lánh, nhờ chút duyên lành mà con mới biết tới chùa Khai Nguyên. Bạch thầy hoan hỉ cho con hỏi, mẹ chồng con mất cách đây 19 năm, nhưng ngôi mộ càng ngày càng to ra. Con đã đi xem nhiều nơi, đều nói ngôi mộ này không thể san cát được. Bạch thầy hoan hỉ bố thí cho con biết, trong trường hợp ngôi mộ như vậy thì con nên làm như thế nào? Hiện giờ gia đình nhà con rất an lạc. Từ khi con tụng kinh Địa Tạng tới nay, gia đình con lại càng an lạc hơn. Vì con ở quá xa xôi nên con muốn hỏi thầy, kinh Địa Tạng có thể tụng vào ngày Tết được không? Cuối cùng con xin tri ân công đức thầy và chúc thầy thân tâm an lạc để tiếp tục trên bước tiến bước trên con đường hoằng pháp và soi sáng cho chúng con. Cuối cùng con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Ở đây có một Phật tử ở tận Hà Giang. Rất tiếc là hôm trước thì thầy không đủ sức khỏe để trả lời trực tiếp để Phật tử nghe, nhưng thầy tin rằng chắc chắn thì qua bài giảng ngày hôm nay, không sớm thì muộn Phật tử sẽ nghe được cái bài giảng này. Và thầy cũng xin trả lời cái ý thứ nhất, Phật tử hỏi rằng á, gia đình có một ngôi mộ của mẹ chồng mất cách đây 19 năm. Mà ngôi mộ này càng ngày càng to ra. Đi xem ở đâu họ cũng bảo là không thể san cát được. Không thể san cát được. Nghĩa là sao? Nghĩa như các cụ chúng ta ngày xưa nói là đây gọi là mộ, mộ kết. Mộ kết. Thì thường thường theo cái quan niệm của dân gian và cái kinh nghiệm của cha ông chúng ta từ xưa tới nay thì cái ngôi mộ của các cụ hoặc người thân chúng ta mất mà chúng ta chôn, đem chôn một thời gian sau mà thì không phải là do đống muối đùn lên đâu, không phải, không có một chút muối nào đùn lên được nó cả. Nếu đống muối thì nó phải gì, nó phải cái muối nó phải gì, nó phải đi ra ngoài. Nhưng mà cái mộ thì càng ngày càng to. Cái trường hợp này chúng tôi cũng chứng kiến hai ba cái rồi. Chúng tôi đến tận nơi chúng tôi xem. Ở dân gian chúng ta thì nói đây là mộ kết, hay còn gọi là mộ pháp. Mộ pháp hay là mộ kết, tức nghĩa là sao? Ở này thì về theo phong thủy học thì họ nói là gì? Là chọn được cái khu đất tốt và đặt cái gì, cái ngôi mộ đó vào trúng cái gì, cái huyệt mạch, hay còn có cái đại long mạch, hay là cái long mạch. Thì nếu mà cái phúc của gia đình dòng họ nhà đó mà có đặt trúng chỗ đó thì nó phát. Mà khi mà mộ phát thì thường có mấy cái trường hợp này. mộ kết thì thường là thì ở trong nó kết thì mới chỉ là ở trong cái quan tài thôi. Nó kết thì con người ta sau khi thường thường là mất thì chôn 2-3-4 năm sau thì nó thịt là nó thối lưỡi đi, nó tiêu cái đi chỉ còn mỗi cái xương. Nhưng cái thường thường là mộ kết á, thì trong đó có thể có kết trắng hoặc là kết ngũ sắc hoặc là kết gì, kết xanh, kết đỏ, kết vàng vân vân chẳng hạn, thì tùy theo. Thì nó kết thì những cái màng màng nó kết kín ở trong đó và nó bao phủ, có trường hợp là cái xác còn không tiêu đi nào, có trường hợp xác không tiêu một chút nào. Trường hợp này cũng có. Tôi nghe ở dưới Mỹ Đức là có một cái trường hợp như vậy, nhưng mà gia đình không biết. Cho nên sau khi mà bốc thế như thế rồi, cứ thế là đem rồi, đem dốc hết xương đi, bắt đầu là cho vào quan tài, cho vào cái tiểu và đem đi chôn chỗ khác. Làm xong một cái mấy tháng sau cả dòng họ là liêu xiêu. 3-4 người chết, người tai nạn giao thông chết, người thì ngã xuống sông chết, người thì mắc bệnh hiểm nghèo có mấy tuần thì chết. Cuối cùng là cả cái dòng họ đấy phải tìm lên đây để làm lễ, để cầu siêu, để sám hối. Khi đi xem ra đi thì họ mới bảo là đấy là mộ kết. Thì nhưng mà không biết con cháu làm mất rồi thì không thể làm gì được. Thì cái trường hợp này đấy cũng nói luôn nha các Phật tử, về các gia đình chúng ta mà gặp được cái trường hợp này, khi mà nếu mà sau này chúng ta đây, nếu tôi nói trước, nếu mà trong dòng họ hay gia đình họ hàng chúng ta sau này gặp cái trường hợp này thì mở quan tài ra thấy cái trường hợp nó khác lạ như vậy, thì chúng ta ngay lập tức đóng vào ngay và chúng ta vùi lại ngay, và chúng ta đem xây lại, để cái chỗ đó xây lại luôn, không cần phải chuyển đến chỗ khác nữa. Xây lại luôn, không cần phải chuyển đến, đấy là tốt nhất. Đấy là để phòng sau này trong dòng họ hay trong người thân của chúng ta họ hàng mà gặp trường hợp đó thì nên không chuyển đi nữa. Đấy, như cái trường hợp đến Mỹ Đức chuyển đi như vậy là rất là tiếc. Cái đó cũng do cái phúc không đủ hưởng. Mộ kết nhưng mà phúc chưa đủ, quan trọng họ chưa đủ để hưởng, cho nên nó mới sinh ra cái chuyện không có người bảo cho như thế. Làm xong mới có người bảo thì nó xong mất rồi, thì lại gặp họa mất rồi thì mới có người bảo. Thì hôm nay chúng ta nghe mà biết được thì đây là một cái duyên nên nhớ đấy. Thật lâu rồi sau này có thể gặp thì chúng ta xử lý. Ở đây Phật tử này nói rằng á, mộ của mẹ chồng mất 19 năm nay mà mộ cứ to ra. Cái này không chỉ có kết mà còn phát nữa. Dựa vào đâu tôi nói như vậy? Cái chuyện mà Phật tử nói là gia đình đi xem mà ở đâu họ cũng bảo là không thể bốc được, không thể cất được á, thì cái này thì là tôi không dựa vào đây. Mà tôi dựa vào cái Phật tử nói là gì? Hiện giờ gia đình nhà con rất an lạc. Đó là cái gia đình nhà họ rất an lạc. Như vậy là gì? Tôi dựa vào cái này. Và Phật tử nói là từ khi mà tụng kinh Địa Tạng thì tới nay thì càng an lạc hơn. Tức là thì đi đúng đường rồi. dựa vào hai cái thông tin mà Phật tử nói là gia đình rất an lạc, mà từ khi tụng kinh Địa Tạng lại càng an lạc hơn. Cái này là cái rất tốt. Mình không chỉ mà có phúc báo của tổ tiên để lại, gặp được cái long mạch mình rất tốt, đặt mộ mẹ chồng vào thì may mắn gặp được đúng cái long mạch mình rất tốt, nó vừa kết vừa phát như vậy, mà khiến cho gia đình đầm ấm an vui hạnh phúc, mà lại còn là gặp được Phật pháp, gặp được kinh Địa Tạng, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nữa, họ chỉ đọc tụng đúng pháp đấy lại càng an lạc hơn nữa. Thì đây là một việc làm cái phúc báo rất là tốt. Phật tử và cả gia đình nên biết trân trọng cái vấn đề cái phúc báo này, và nên nhân cái phúc báo này cho càng ngày càng sâu rộng hơn. Nên bố thí cũng giảm phóng sinh tu phúc làm việc thiện, và đặc biệt nên chăm chỉ đạo chỉ đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng và các kinh điển đại thừa của Phật pháp để cho tăng thêm cái công đức phúc báo của mình, và hồi hướng cho các cụ cửu hiền thất tổ đại gia tiên nhà mình được tăng thêm phúc báo hộ trì cho con cho cháu. Còn cái trường hợp này mộ như thế này thì thầy cũng nên khuyên là không nên đào, nên bới, không nên xới, nên cày gì cả. Có đi chăng nữa thì cũng chỉ xây bao chung quanh. Nhưng mà đặc biệt mộ này này là không được xây kín, bị kín cả đi, cả trên cả dưới. Chỉ nên xây, nếu xây tròn hoặc là xây vuông theo cái hình mộ chẳng hạn thì xây như vậy, và nên để cái phần ở trên để đất như vậy, kệ, để kệ. Đừng có bịt hết, là bịt hết là gì? Âm dương nó không giao thoa được với nhau cũng không tốt. Ngày xưa thầy hay đi thì giả cố hòa thượng viện chủ Chùa Hương, thượng viên Hạ Thành, thì cũng nghe cụ dạy các Phật tử về các vấn đề tâm linh, đặc biệt là về mồ mả, cụ rất là quan tâm, rất là chú trọng vấn đề mồ mả và đất cát, nhà ở, về, nói chung là về phong thủy đó, về tâm linh đó, cụ rất giỏi. Chúng tôi thì có cái phúc duyên là được đi thì đã gần cụ 4 năm thời học trung cấp, thì thoảng là cũng đi với cụ, thấy cụ làm cho người ta, hướng dẫn cho người ta, và đặc biệt là cái mộ bốc mộ sau khi cải cát, không chỉ cái mộ pháp đâu mà tất cả các ngôi mộ của gia tiên hoặc người thân chúng ta đã mất, thì ngày xưa cố hòa thượng viện chủ Chùa Hương là cũng là xây mộ đó, mình không được xây được kín hết, mà phải để một cái chút là cái chỗ kiểu như để cắm hương, chúng ta để cái đó và cắm vào đất để cho nó thông, gọi là âm dương. Âm dương thì nó phải thông nhau, chứ mình xây bịt kín hết vào rồi á thì giống như cụ bảo là giống như xây một ngôi nhà, để cái cửa vào xong rồi vào một cái xong mình đi ra mình khóa vào, mình khóa cái cửa vào, mình nhốt cái ở trong đấy không ra không vào được. Cụ giải thích đơn giản cho chúng tôi hiểu ngày xưa như thế. Tương tự như vậy, ở đây ngay ở xã Sơn Đông gần chùa Khai Nguyên, ngay bên cạnh chùa có một gia đình ngày xưa làm ăn rất là phát, dòng họ có tiếng tăm ở cái đất Sơn Đông này. Tới khi có người đi nước ngoài làm ăn được phát đạt thì gửi tiền mấy trăm triệu để cho con cháu ở nhà xây mộ xây mả cho các cụ tổ tiên. Thì ở nhà thì các cụ đem xây thì xây rất là to, xây như một cái nhà, một cái gian nhà này này, xây xong mà làm cửa cổng hẳn hoi. Và khi đầu tiên làm cửa thì không khóa, thì trời mưa trời gió thì còn trẻ con nó chăn bò chăn trâu nó nghịch, nó bảo nó nóng mưa xong nó viết bậy đầy lên trên tường ấy. Thế gia đình mới làm cái cửa sắt cho xem, mang sang để khóa lại. Và khóa từ khi khóa cái cổng của cái mộ đó vào, cái mộ nhưng mà xây một cái nhà. Các vị đến chùa Khai Nguyên thì thấy cái mộ đó ở phía tay trái của chùa, từ ngoài cửa chùa hướng vào, đi cái đường cũ chúng ta thấy cái mộ xây như cái bằng cái gian nhà như một cái thất của người hay tu. Làm xong một cái, khóa xong một cái, một vài tháng sau một cái thì đứa con trai thì bệnh chết, một đứa thì tai nạn chết. Còn ông cụ có đứng lên xây trưởng họ, đứng lên xây thì tự nhiên mất trí nhớ, không nhớ được cái gì cả. Ăn rồi bảo chị ăn, con cái không nhận được là ai cả. Thì khi nó đi xem thì họ bảo người thì người thầy thì bảo là động mồ động mã, người thì bảo là có lấy cây đâm vào mộ, đi chữa trị cả năm cũng chẳng có khỏi. Mà ông cụ vẫn cứ như vậy, họ hàng thì vẫn cứ có người ốm đau bệnh tật quạt quẹo cả ra. Thì khi đã sang đây tôi hỏi tôi thì tôi mới bảo, vì cái mộ đấy tôi biết từ cái xây xây gần chuồng, xây to như vậy mà lại còn làm cái cửa đóng vào như thế, tôi đã biết là có vấn đề rồi. Nhưng mà thôi, người ta không hỏi thì mình không nói. Mặc dù ông cụ đấy cũng rất là sang chùa, trước đây rất là sang chùa, nhưng người ta không hỏi tự nhiên mình nói thì nó lại vô duyên. Cho nên để khi người ta hỏi đến hỏi một cách cơ bản đấy, ra để tháo bỏ cái cửa đi. Trẻ con nó vẽ bậy thì kệ nó, cái duyên kệ. Ai bảo xây to và ai bảo xây kiểu đấy là gì? Bây giờ bỏ cửa đi, tháo bỏ cửa sắt đi và làm cái lễ tạm mộ các cụ, thế là ổn thôi. Thế tôi bảo làm xong như vậy thì cái tự nhiên là gia đình ổn, cả cái chi họ gia đình là yên ổn từ đó đến giờ. Mà ông cụ thì khôi phục được khoảng 70% trí nhớ, đi xe đạp được, đi chơi với mọi người được. Nhưng bây giờ thì tuổi đã 80-90 gần trăm rồi thì lúc nhớ lúc quên là nó do tuổi già. Còn cái dịp xiết dạp chết như vậy, cho nên mồ mả là rất quan trọng. Vì vậy không chỉ Phật tử này mà các Phật tử khác khi nghe được cái văn giảng này của chúng tôi, đây là nói về cái kinh nghiệm mà ngày xưa đi hầu các cụ, các tổ, đặc biệt là cụ Tổ Hương, cụ rất là giỏi về cái vấn đề tâm linh này. Cho nên là mồ mả thì chúng ta đặc biệt, mà xây thì cái để cái chỗ để bắt hương tốt nhất, chúng ta cũng đừng có cho bắt hương sứ vào làm gì, cũng không cần cho bắt hương sứ vào. Nếu mà có cho bắt hương sứ để cắm hương ấy, thì chúng ta vẫn phải để một cái ở bên dưới, cách đó khoảng 10-15 phân, để một cái khoảng to bằng cái bát hương đó, để cho nó thông đi, để thông ra gọi là thiên địa nó phải thông nhau. Chứ đừng cho bát hương vào để bịt kín đi, đi làm cái gì. Cho bát hương vào cái thứ nhất là để sợ trẻ con nó, trẻ chân trâu nó nghịch nó thì nó lấy hòn đá cái hay là cái gậy nó đập vỡ đi, chúng ta lại lo lắng. Tốt nhất cứ để một cái khoảng đất như thế là tốt nhất. Ngày lễ ngày Tết chúng ta đến thì nhổ vài cây cỏ đi, cắm cái hương vào, thế là xong. Mà sau này nếu trong cái đất nó có lún, nó có sụt xuống thì chúng ta lấy đất sạch cho nó vào, là cái đấy là rất là tốt. Đấy, ngày xưa thì chúng tôi đi thị đà cố hòa thượng viện chủ hương thượng viên Hà Thành thì học được những cái đó. Hôm nay cũng nói lại với các Phật tử chúng ta để biết được, và chúng ta các sư thì cũng có thể chúng ta hướng dẫn cho các Phật tử để các Phật tử biết. Nhiều người họ không biết đâu về tâm linh, nhiều người ở trên đời họ không có, lúc sống còn mạnh khỏe còn trẻ không có nghiên cứu gì, không có để ý gì. Đấy, khi gia đình có người mất, xong họ có người mất một cái thì họ chả biết cái đường nào mà làm cả. Họ bảo có người mách thế nào làm thế, nhưng mà có người mách đúng thì làm đúng thì tốt, mà người mách sai thì làm sai thì rất là nguy. Cho nên ở đây thì trường hợp này, Phật tử này thì nói là mồ mả là cái để nếu có muốn xây á, thì xây, nếu muốn xây tròn thì xây tròn xung quanh, mà xây vuông theo cái hình mộ, hình chữ nhật đó thì cứ xây lên, nhưng mà ở trên kia nên để nguyên cái đất, để nguyên đất để cho âm dương, âm dương nó giao thoa được với nhau một cái gì tốt nhất, thì cái mộ đó thì càng ngày càng tốt, con cháu thì cũng ngày càng tốt. Nhưng tuy nhiên làm Phật tử thì chúng ta phải hướng thiện và làm được thiện, lấy công đức thiện để làm cái nền tảng, làm cái gốc rễ, chứ không thể cứ chờ vào cái mộ pháp mà chúng ta để làm nhiều những việc xấu việc ác là không có được. Đã, chúng ta phải hiểu cái điều đó. Và còn Phật tử hỏi ý thứ hai, nói là ngày Tết có tụng kinh nào vào ngày Tết? Kinh Địa Tạng có tụng được không? Được. Kinh Địa Tạng tụng được, tụng rất tốt, chứ không phải là tụng được, mà tụng vào ngày Tết cũng rất là tốt. Thì tùy theo, nếu mà chúng ta mấy ba ngày Tết, hoặc là một tuần Tết, hoặc là tháng riêng Tết chẳng hạn, vân vân, chúng ta có thể là thay đổi bằng cái cho nó thay đổi là tụng kinh Hổ Môn hoặc kinh Dược Sư cũng được. Nhưng mà theo tôi thì không quan trọng. Các Phật tử chúng ta nếu mà theo đạo tràng Tịnh Tông Việt Nam, chúng ta tụng Địa Tạng quen rồi thì chúng ta cứ tụng Địa Tạng, không có ảnh hưởng gì cả, cũng rất là tốt. Xong một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, không vượt qua chú thím, có nghĩa đây là chắc là Phật tử này không vượt qua được chú và thím của con, cúng 49 ngày cho bà con, nhờ thầy đi mở phủ, có mặc áo cà sa vàng nhưng không xuống tóc, thầy có bàn thờ Phật và có ảnh Tây Phương Tam Thánh, có ảnh Bồ Tát Địa Tạng, mã ngũ phương và rất nhiều vàng mã, và có nhiều hình các vị hộ pháp, có cúng gà và một mâm cỗ mặn, có phóng sinh. Con kính bạch thầy, khoa cúng như vậy thì bà con có được siêu thoát không vậy? con kính bạch thầy, từ bi thì xả chỉ dạy cho chúng con được biết. Con xin tri ân công đức của thầy Nam Mô A Di Đà Phật. Có Phật tử này hỏi rằng không vượt qua được chú thím. Như là trong gia đình đi cúng 49 ngày cho chắc là cho mẹ chồng hoặc là cho mẹ mình gì đó, cũng đó, không vượt qua được chú và thím, bố chồng hoặc mẹ chồng, có cái này trường hợp như vậy, mẹ chồng, chú thím và mẹ chồng như vậy. Chú và thím, em bố mà, em bố, chú và thím thì là em bố, tức là em bố đứng lên cúng. Đấy thì cái trường hợp này nói Phật tử này nói là không vượt qua được, tức là để chú và thím đứng lên lo cái đám cúng này, mời một ông pháp sư theo đạo tứ phủ, tức là theo đồng bóng này, nhưng cũng có mặt cả xa. Ở trên bàn thờ thì có bài ảnh Tây Phương Tam Thánh và Địa Tạng, nhưng đặc biệt khi cúng là có vàng mã rất là nhiều, có hình nhân thế mạng, hình các vị hộ pháp vân vân. Nhưng mà đặc biệt lúc cúng là để có cúng một con gà mâm cỗ mặn, nhưng mà cũng có phóng sinh một chút, phóng sinh. Hỏi là khoa cúng như vậy thì người thân mất kia thì có được siêu thoát không? Cái này thì tôi không trả lời siêu thoát hay không siêu thoát, nhưng mà tôi lấy một cái ví dụ để các Phật tử chúng ta tự suy nghĩ. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, lấy một cái dẫn dụ, ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, có một Bà La Môn, trời lạnh đến gì, đến âm đến 4-5 độ C, tức là rất lạnh, có tuyết rồi có băng, thậm chí trên mặt sông những chỗ mà nước mà nó ít nước đóng băng ở trên mặt nước. Thì khi đó Đức Phật khi mới thành đạo xong, ngài thấy một vị Bà La Môn thì lạnh công căng như vậy mà mặc có một cái quần ngắn thôi, cứ đi xuống lặn hụp ở dưới cái con sông Hàn này. Phật chờ cho ông ấy lặn hụp chán đi đó, thì khi thấy lên ông ấy rất run cầm cầm, và thậm chí nó là thấy ông ấy ngất lịm ở dưới đó, và Phật phải đi xuống để lôi ông ấy lên, lôi lên cái gì mà thì đắp ấm cho ông ấy rồi, thì hỏi ông ấy, ông tại sao ông lại làm như thế, gia đình có chuyện gì hay là sao vân vân, mà ông ấy định quyên sinh tự tử. Thế ông bảo không, thế không phải, không, tôi không phải là tự tử, mà đây là do gì, do tôi đang cầu nguyện. Thế Phật mới hỏi ông cầu nguyện cái gì, ông bảo là ông cầu nguyện là gì, ông cầu nguyện thần Shiva thì phải, thần nói là phải trời lạnh thì phải tu hành khổ hạnh xuống dưới nước này để ngâm mình dưới nước khổ hạnh như vậy thì mới được thần Shiva yêu quý. Trời nóng thì phải gì, đem thân ra để phơi ở ngoài nắng thì mới được thần là thương tưởng vân vân, để một cách tu, một phương pháp tu khổ hạnh như vậy thì mới được các thần, thì thương các thần mới, sau khi chết các thần mới cho lên quay trời. Đấy là một phương pháp cầu nguyện tu hành khổ hạnh, nhưng mà cầu nguyện ép xác. Và bây giờ Đức Phật nhân đó mới lấy một cái ví dụ nói rằng này Bà La Môn, ví như là có một hòn đá rất lớn, ông em ông bê cái hòn đá ông vứt xuống dưới sông, mà ông ở trên bờ sông này, ông cầu nguyện cái hòn đá nó có nổi được, tự nổi được lên không? Bà La Môn không một chút do dự suy nghĩ và nói rằng chắc chắn là không. Chắc chắn là không. Vì muốn cho hòn đá thì vậy, Đức Phật hỏi thật vậy, muốn cho hòn đá đó nổi lên khỏi ở dưới dòng sông và lên nổi lên khỏi mặt nước và lên trên bờ thì phải làm thế nào? Bà La Môn nói rằng chắc chắn là phải lội xuống, nhảy xuống, lội xuống và thì mò hòn đá đó và vớt hòn đá đó lên thì hòn đá đó mới nổi lên và mới ở trên bờ được. Đức Phật nói là này Bà La Môn, tương tự như thế, cái việc tu hành khổ hạnh ép xác rét căm căm như vậy mà ông nhảy xuống sông ông ngâm mình như vậy, ông nói rằng để tu như vậy là để cho thần Siva thương, và sau khi thì còn sống thì được Phật được thần gì để ý thương tưởng, và chết đi thì được thần gì, thần rước về cõi để cõi trời để hưởng phúc báo. Đức Phật nói rằng cũng tương tự như vậy, giống như ông ấy ném hòn đá xuống dưới lòng sông, ông chỉ ngồi trên bờ ông cầu nguyện thì không bao giờ hòn đá đó thì hòn đá đó nổi được lên khỏi mặt nước và tự nhiên nó bay được lên thì lên trên bờ đâu, mà thì phải tu. Ý của Đức Phật nói thì mình phải tu tâm dưỡng tính, làm các việc công đức thiện lành mới có thể tiêu trừ được nghiệp trước, mới có thể tăng trưởng được phúc báo nhân duyên công đức vân vân. Cũng giống như mình phải gì, phải cởi quần áo ra hoặc là gì sắn quần xuống mà gì lội xuống dưới sông và đi mò quần đá đó và gì và đem nó lên bờ, đem nó lên, tương tự như vậy. Ở đây ý tôi muốn đưa ra một cái câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế, đó là gì, đó để chúng ta tham khảo nghiên cứu. Tương tự như vậy, cái người mà họ đi sai đường lạc lối, thế nào là sai đường lạc lối, tức là gì? Trong đạo Phật gọi đó là gì, đi theo con đường tà mê tín gì đó, thân của họ chẳng cứu được họ thì làm sao họ có thể cứu được mình. Họ là gì, họ còn bị chịu cái gì, cái sự khống chế của gì, của quỷ thần, tức là sao, tức là họ mà không làm chủ được mình. Theo đồng bóng, nhưng mà đồng bóng là đồng bóng, nếu mà nó mặc quần áo đồng bóng sao đây, nó khoác cả xa của gì, của Phật, nó thờ Phật khoác cả xa của Phật, tức là gì, nó mượn để mượn hình ảnh của Phật, mượn pháp phục của tăng để làm nghề gì, mưu sinh kiếm sống, tức là kiếm tiền, đi cúng tức là để kiếm tiền. Ví dụ họ đi cúng miễn phí chẳng hạn, đi cúng từ thiện chẳng hạn thì còn may ra còn có một chút công đức phúc báo, nhưng họ cúng xong để lấy tiền. Thậm chí là họ thì có thể cúng bây giờ 100 ông thì đến gì, đến 900 đến 99.9999 ông thầy cúng đấy đều ngã giá với các gì, các gia đình con nhang đệ tử và các gia đình Phật tử chúng ta thì đang cúng bao nhiêu tiền, đúng không? Thậm chí bây giờ xin thưa các vị, có thể sư còn ngã giá với các Phật tử là cúng đám cúng này bao nhiêu tiền. Ví dụ đám cúng này cúng 35-49 này chẳng hạn, ở trong nội đô Hà Nội bây giờ các chùa thì bây giờ toàn là gì, ít cũng phải 10 triệu, bình thường là 2-30 triệu. Đây là một số các chùa trong nội đô Hà Nội, chúng tôi qua cái tiếp xúc thì chúng tôi công tác giáo hội cũng hay đi học đi hành, anh em khi mà anh ngồi nói chuyện với nhau thì biết được cái đó. Các chùa trong nội đô, các quận trong nội thành bây giờ, các chùa lớn lớn là sư càng có uy tín một chút thì giá càng cao, xin lỗi các quý vị, giá lại càng cao. Bình thường là sư không có uy tín thì 5 triệu, 10 triệu thôi, nhưng mà sư đấy mà có chức sắc uy tín ở đây, tôi không nói, không phải là nói là ý là uy tín ở gì, ở cái vấn đề tu tập Hoằng Dương Chính Pháp, tu hành chân chính, mà uy tín ở đây là có một chút chức sắc trong giáo hội, ý như thế. Có nghĩa là ngôi vị hòa thượng hoặc ngôi vị thượng tọa, có chức sắc to trong giáo hội, đấy là uy tín ở cái chỗ đó. Đến những cái ngôi chùa đó mà xin cúng một khóa lễ cầu siêu 35-49, các vị cứ tin tôi đi, hãy tin tôi, hãy chuẩn bị ít nhất phải tầm 20 triệu trở lên. Đó, có uy tín chút như vậy. Rất ít những chùa mà gì có các vị chức sắc có uy tín trong giáo hội như vậy mà họ hoằng pháp cũng có. Nội thành Hà Nội chúng ta cũng có, nhưng mà ít lắm các quý vị, đến được trên đầu ngón tay. Cho nên đó, đấy tôi mới nói là bây giờ đến gì, đến sư là người xuất gia tu đạo trên cầu khất cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tập minh tâm kiến tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Nhưng mà bây giờ còn rất nhiều người lạc lầm đường lạc lối, coi cái vấn đề thương cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh là việc gì, cái việc xa xôi, mà coi cái việc gì cúng bái kiếm tiền xây chùa ăn uống nhậu nhẹt sinh hoạt bê tha tại chính ngôi chùa của mình trụ trì thì là quá nhiều. đây cũng là một cái vấn nạn của Phật giáo, không chỉ Việt Nam chúng ta đâu mà Phật giáo trên toàn thế giới. Thầy mặt pháp mà, Đức Phật nói thầy mặt pháp rắn rồng ở chung, cho nên rất khó để phân biệt đâu là một vị tu hành chân chính, đâu là một vị tu hành chỉ vì có thể bước đầu khi mới xuất gia tu hành chân chính, nhưng mà một thời gian sau vì cái danh văn lợi dưỡng ở thế gian đó, ngũ dục lục trần nó lôi cuốn khiến cho họ quên mất cái bản nguyện xuất gia của mình là gì, là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, vân vân và vân vân. Mà họ lại coi cái việc xây dựng một ngôi chùa lên rồi, xây xong ngôi chùa rồi thì mình có quyền hưởng thụ, mình có quyền trụ trì ngôi chùa đó và cúng bái kiếm tiền và gì là sinh sống, vân vân và vân vân. Đó, cho nên là bây giờ có khá nhiều những ngôi chùa các Phật tử đến nói với chúng tôi, nói rằng đến chùa hỏi một cái đám cúng ấy, sư thầy ngả giá, ngả giá luôn là phải bao nhiêu tiền. Cái này chúng tôi đọc rồi. Đó, năm ngoái có Phật tử ở dưới Hà Nam, Nam Hà Phủ Lý lên nói với chúng tôi là đến gia đình thì trong dòng họ bị trùng tang trùng phục, đến xin cúng cái đám cúng gọi là phả độ gia tiên, giải oan cắt kết trùng tang liên tá. Thế đến một cái thì thầy hỏi bạch thầy, mới thầy bảo ôi cái đàn lễ này rất là to, phải tốn kém nhiều tiền, nhưng mà cúng xong thì đảm bảo là gì, khỏi 100%. Thế gia đình được cái thầy chủ trì nói rằng rất nhiều tiền nhưng mà cúng xong là khỏi 100%, cho nên gia đình phải về bàn nhau. Và thì thầy cho biết như thế, chúng con về họp dòng họ là để bàn nhau. Thì mấy hôm sau thì cả đưa ông trưởng họ với cả các cô dì chú bác ông bà trong dòng họ đến, trên dưới 20 người đến để gặp sư thầy chủ trì. Thầy phát giá là gì, 150 triệu. 150 triệu. Gia đình bàn nhau một chút thì bắt đầu vào trả giá là gì, 100 triệu. Mà thầy cho thầy bớt cho, thầy bớt cho chúng con, gia đình chúng con thì cũng thì mấy năm qua cũng có người trong dòng họ cũng mất 7-8 mạng người rồi, gia đình cũng kiệt quệ, ốm đau bệnh tật xong hết, cho nên kiệt quệ cả cái chi họ kiệt quệ. Bây giờ thì cố gắng chạy lắm được 100 triệu thì thầy hoan hỉ thì cúng cho. Thầy bảo không được, 100 triệu thì mới chỉ có đủ tiền lễ thôi, chưa có tiền thì cúng dàn chứ tăng, mà cúng phải cúng dàn chứ tăng thì mới thỉnh chứ tăng đến làm lễ cho, để cúng dàn thì mới có phúc. 100 triệu là tiền mua lễ, xong lễ rất nhiều lễ, đúng cúng cái đàn đó thì nhiều lễ thật, nhưng mà chúng ta có thể là tùy cơm găm mắm được có gì đâu. 100 triệu thì sắm, thì sắm cái lễ to, thì bây giờ chúng ta sắm thì 50 triệu thôi, sắm lễ vừa vừa cũng được, cũng chẳng sao. Phật thánh đâu có phải là cứ phải cô mong cao cô đầy chất vất lên thì các ngài mới chứng đâu, cơ bản là tâm thành. Nhưng mà thầy ấy cũng không uyển chuyển được mà cứ bảo là phá 150 triệu mà cũng. Gia đình thì giả lên một câu nữa là cho chúng con cố lắm là 130 triệu. Thầy bảo không, nhất định trăm không đủ 150 triệu thì không cúng, không nói gì đến cái chuyện cúng, gia đình đi về đi. Gia đình xin ra sân hội ý mãi thì cũng phải chấp nhận gì, cúng 150 triệu. Thì Phật tử này thì hay đến chùa, cũng nhà mình cũng mấy lần dự pháp hội rồi thì thấy là cả pháp hội nhà mình 4-5-7 ngàn người là gì, không có cúng thịt cúng rượu bao giờ cả, không rượu bia thịt cá bao giờ, mà vàng mã cũng có. Thì cứ tưởng là cúng 150 triệu đàn lễ thầy làm cho cũng trang nghiêm lắm, thỉnh các sư về cũng rất là trang nghiêm các thứ, nhưng khi cả gia đình lên thì cũng phải ngã ngửa ra rồi. Cái đàn ngũ phương đó thì có gì, có 5 con gà, giết 5 con gà, một cái thủ lợn, chim bồ câu rồi tôm biển rồi các thứ rồi thì làm 5 cái mâm của cung ngũ phương, là như thế nhìn đã, Phật tử mà nhìn nó choáng rồi. Vàng mã thì chất đầy chùa cũng nhiều lắm, đúng 100 triệu là cũng xứng đáng với cái tiền lễ thật, và sắm nhiều lễ lắm, nhưng mà toàn vàng mã với lại đồ mặt thôi. Cho nên Phật tử thì sợ, nhưng mà lúc đấy đã vào cúng rồi thì cứ nhất tâm niệm Phật, cũng không dám nói gì để đưa dòng họ ra đấy. thì cũng xong một cái từ sáng đến trưa, trưa chiều, chiều đến tối mất một ngày, từ sáng khoảng 8 giờ sáng cho đến 9 giờ đêm, 10 giờ đêm mới xong. Xong một cái thì thầy chủ trì bảo là được rồi nhé, thì bây giờ gia đình yên tâm, bây giờ là tuyệt đối khỏi rồi. Chưa đầy 2 tháng sau, một thằng cháu ở trong cái chi họ đó đi xe máy tự lao vào cột mốc và chết tươi ngoài đường. Đến cuối năm sau lại có một người bị bệnh ung thư trong cái chi họ đó mất nữa, thế là thành 9 mạng người. Trong vòng có 5-6 năm mà 9 mạng người, vì không bốc được mộ cho nên 9 mạng người đã đi. Thế khi đó thì người ta mách nữa, thì bà cô ấy nói mãi thì dòng họ lên đây năm 2015 thì lên đây làm lễ theo ba pháp hội, thì đến giờ cũng yên. Mỗi ngày có 3 mâm cơm chay, mâm cơm chay 200.000 thôi, tức là mỗi ngày hết có thì có 600.000. Với lại phóng sinh thì tùy tâm, chỉ cần là để người đến thôi. Và từ đó đến giờ là gia đình dòng họ, từ 2 năm nay, 3 năm nay, từ 2015 đến giờ, từ pháp hội tháng 4 năm 2015 đến là ổn, không sang nữa cả. Đó, cho nên ở đây thì chúng ta thấy là cái vấn đề cúng bái ở đây nói là cúng như vậy có siêu hay không. Thì tôi lấy một cái ví dụ, Phật nói cái ông Bà La Môn cầu nguyện cho hòn đá như thế, chắc chắn là không cầu đứng trên bờ cầu nguyện hòn đá lên, chắc chắn không thể lên được. Thì nhờ vào cái gì, một cái ông thầy cúng giả sư, tức là mặc cà sa của tăng mà tức là giả sư, tóc thì vẫn còn, thờ thì gì, tà đạo nhộn nhạo, Phật trở ra Phật, thánh trở ra thánh, chứ nó theo hẳn thánh, nó chỉ cúng theo con đường thánh không thì không sao, này nó là mặc cà sa giả sư, nó lên nó múa may quay cuồng hoa đàn như vậy và hỏi cái đàn lễ như vậy có siêu hay không. Đấy, thì tôi lấy lại hỏi lại Phật tử chúng ta một câu hỏi là gì, ông Bà La Môn như Phật nói là ngồi trên bờ để cầu nguyện, để đọc thần chú vân vân, nó hòn đá ở dưới sông có nổi lên hay không. Đấy là cái câu trả lời của tôi với Phật tử này, là nên động não suy nghĩ một chút thì sẽ có câu trả lời thôi. Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, cách đây đã mấy chục năm, bố chồng con có tham gia thanh niên xung phong rồi đi phá một cái miếu bên đường và còn lấy một ít gạch về lát sân và còn lấy cả cây thánh giá về đập lúa. Xong bố chồng con còn mua cả ngói của nhà thờ nữa. Một thời gian sau thì bố chồng con thỉnh thoảng cứ bị lên cơn như người điên, mắt cứ long lên, trông dữ lắm thầy ạ. À. Và còn nói là có người đuổi bắt đi và cứ chạy vào buồng nấp hoặc chạy đến hàng xóm nấp. Và rồi có lần đi đến mấy ngày không về và tìm thấy xác ở dưới sông cách nhà mấy cây số. Bố chồng con mất năm 2000, thì đến năm 2009 thì chồng con lại tái diễn giống bố chồng con và rồi treo cổ tự tử ở ngay trong buồng nhà con vậy. Con kính bạch thầy, việc đó có phải người âm hành không ạ? À? Vậy con tụng kinh niệm Phật, ăn năn sám hối thì nghiệp chướng nhà con dần dần có tiêu trừ được không? Hoặc phải làm thế nào? Con kính bạch thầy, trả lời dùm con cho gia đình con được biết, con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Nhân quả, nhân quả báo ứng không sai. Trong kinh Đức Phật nói là gieo nhân nào chúng ta sẽ hoặc phải gặt quả đó. Đây là cái quy luật vận hành của nhân quả. Ở đây Phật tử, có Phật tử nào hỏi rằng đấy, kể có câu chuyện rằng là ngày xưa mấy chục năm trước thì bố chồng nó đi làm đi thanh niên xung phong, có phá một cái miếu ở ven đường và lấy ít gạch về để lát sân nhà, rồi còn lấy cả cái cây thánh giá. Cây thánh giá này cho viên đạo Thiên Chúa mang về nhà để làm cái gì, làm cái đấy để đập lúa. Thì chúng ta biết là ngày xưa là đi gặt về là không có máy tuốt đâu, thì thường là đập bằng cái gì, bằng cái cối đá hoặc là bằng cái gì. Ở đây ông này thì lấy cái cây thánh giá mang về để gì, để đập Cho nên một thời gian sau, có thể đến năm một thời gian sau thì tự nhiên ông bị điên điên khủng khủng. Và đến năm 2000 thì ông điên, ông bỏ nhà đi, và cái gì mấy ngày như vậy không về, thì khi mọi người tìm thấy ông ấy ở dưới sông. 9 năm sau. Tức là gì? Tại sao không phải là gì? Là 10 mà không phải là 8 mà là 9. Chúng ta về pháp số học ở trong Phật giáo thì thường là 7 và 9 là hai cái số để viên mãn. Tức là cái quả nó gì đến lúc là 9 mùi đấy. Cái số 9 và số 7 là cái chỉ cho cái sự viên mãn thành thục ở trong gì? Ở trong Đức Phật nói ở trong nhân quả. Cho nên chúng ta thường là hay thấy tông chú thì thường là hoặc 3 hoặc 7 hoặc là 9, nhưng mà 9 là thì thường ít, nhưng mà 7 là hoặc làm cái gì cũng thường là cái gì quan trọng thì thường là 7. Con số 7 và con số 9. Thế đây là đến 9 năm sau, thằng con trai của ông cụ ấy lại tiếp tục, tức là chồng của cô này, cái cô đưa câu hỏi này. Anh con trai của ông cụ ấy lại tiếp tục căn bệnh giống như bố và treo cổ tự tử tại trong cái căn nhà của mình. Đây là nhân quả, báo ứng không có sai chút nào. Thì cái trường hợp này không chỉ có riêng gia đình nhà này đâu, mà cái thời chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, đặc biệt sau giải phóng năm 1945, tức là giải phóng Pháp, đằng ngoài của chúng ta là đã hoàn toàn giải phóng. Từ vĩ tuyến 17 trở vào thì sau đó thì bên đế quốc Mỹ và tay sai của Mỹ thì ở trong chế độ Mỹ, trong cai quản bên trong đất nước chúng ta chia cắt. Nhưng ở đằng ngoài sau có một cái thời gian cải cách văn hóa, cách mạng văn hóa, xin lỗi, gọi là cách mạng văn hóa. Cái thời này thì cứ nói về giặc Pháp đốt đình phá chùa thì không phải đâu. Chính là gì? Một số những cái cán bộ mà thiếu hiểu biết về cái truyền thống tín ngưỡng tâm linh của dân tộc cũng như các tôn giáo ở trên thế giới cũng như ở tại Việt Nam này đó. Cho nên để đốt đình phá chùa, nhà thờ tổ, nhà thờ họ vân vân đi thất. May mắn là gì? Là còn giữ lại được một số, chứ không có là ngày đó mà cứ để một thời gian sau là hết. Hết sạch luôn. Đó, cho nên là chúng ta bây giờ cứ đổ cho là giặc Pháp đốt phá, nhưng thực thế này. Chúng ta đốt phá một thời, đốt phá cái thời gọi là cách mạng văn hóa, học theo Trung Quốc cũng đốt đình phá chùa. Việt Nam chúng ta lúc đó cũng đốt đỉnh phái chùa thôi, đây là quá khứ, nhưng mà thôi cũng phải nói lại để chúng ta biết. Thì cái thời đấy chính là cái thời mà ông bố chồng của cái cô đưa câu hỏi này này. Đấy cái thời đấy gọi là đi làm thanh niên xung phong. Cho nên là thấy đền thấy miếu, thấy đền miếu nhỏ bên đây là phá. Và sau này còn lấy về ngày quái về để lát nhà, để làm nhà, và đặc biệt là lấy cả cây thánh giá của gì, của đạo Thiên Chúa về để làm cối lập luôn. Cái này thì tôi kể mấy cái tương tự như này, tôi kể mấy lần, hai ba lần với các vị Phật tử chúng ta rồi. Ngày xưa tôi về năm 1997, tôi về chủ trì cái chùa trong năm, cái chùa đó sư phụ tôi, và sau này là chủ trì cái chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa, bây giờ Hà Nội. Thì cái chùa Ngọc Tân tôi về chủ trì cũng tí nữa bị phá, về trong năm cũng tí bị phá, bị phá gác chuông rồi, gác chuông thì phá gần hết rồi. Cái đất vào đường vào chùa đấy cũng thì bị đào gần hết rồi, còn mỗi cái đường vào chùa khoảng 1 mét nữa, hai bên là đào lại vực hết, lấy đất để đi đắp đê, thì còn khoảng 1 mét cái lối vào nữa, còn đào sâu thì 2-3 mét, mọi người là người nào yếu yếu nó không dám vào, người già nó không dám vào, chùa thì đổ nát, không có người trông nom, còn cái gác chuông thì phá gần hết. Người thì ra lấy về làm thì làm ván, người cái ván bưng về để làm cái này cái nọ, vân vân. Nhưng may mà cũng giữ lại được, có bảo là cái xã nó có hai cái chùa lớn thì đều phá hết. Nhưng kể cái câu chuyện mà ông gọi là các cụ thường vẫn nói, có một cái ông mà bị quả báo nặng nhất trong cái vấn đề phá cái gọi là chùa Vĩnh. Cái chùa dưới cổng làng ấy, cái chùa to nhất, cái xã Yên Sở, có 4 chùa thì chùa đó to nhất. giữa cổng làng luôn, trung tâm làng giữa cổng làng vào luôn. Thì khi phá cái chùa này thì có cái ông là ông xã đội trưởng, tôi xin không được nói tên, ai muốn thì cứ về cái chùa Ngọc Tân hay cái chùa Pháp Vũ bây giờ hỏi các cụ sẽ kể cái câu chuyện phá đình phá chùa Yên Sở để cho mình nghe. Đấy, cái ông đó ngày đó ông đang làm xã đội trưởng, xã đội trưởng tức là phụ trách mảng quân sự của xã. Thế thì ông này thì khi mà nhận được cái lệnh là ra được dỡ cái chùa Vĩnh, cái chùa dễ làm, thì ông này ra, ông này lên, ông này trực tiếp là sờ đầu tượng, ông sờ đầu Phật, và ông nói ông cái đầu mấy ông của Phật, ông ấy trêu quả là tại sao Phật không có tóc, ông nào cũng không có tóc thế này, và ông nói là ước gì đấy, cái trời nắng nóng như thế này tôi thì cũng đầu tôi nó cũng không có tóc thế này cho mát này. Ông sờ một vòng như vậy xong, bắt đầu thì ông ôm tượng, ông vứt hết xuống dưới cái giếng chùa và lấp lại. Xong về nhà mấy hôm sau thì tự nhiên tóc ông rụng, tự nhiên rụng hết tóc, không còn tóc, mà không hết, khi mà tóc ông không còn nữa một cái thì cũng là lúc mà gì, ông ốm, ông nằm lăn, ông ốm không đi công tác, không làm việc được nữa, thì nhà nước xã người ta mới cho ông nghỉ sớm không làm việc. Và đặc biệt là ông có hai thằng con trai, một thời gian sau thì vợ ông ấy chết và ông nuôi hai thằng con trai, có hai thằng con trai, ba bố con sống với nhau như vậy. Thì khi hai thằng con trai lớn, thằng lớn lên 18, đôi mươi ấy, thì nó đi trên đường thì bị cái, nó một hôm cái xe công nông, ngày xưa mới chỉ có xe công nông, nó chở vật liệu cho cái nhà hàng xóm, thế nó mới chạy sang nó xem thì cái lúc công nông lùi thế nào, thì nó thanh niên như vậy đấy mà công nông nó lùi ngang cái đầu, bẹp cái đầu của thằng con trai, cái ngùi nó bẹp cái đầu của con trai và chết tại chỗ. Chưa hết, còn thằng thứ hai, 2-3 năm sau cái thằng con trai đó lớn lớn và thay bố thì chưa này đi cái xe bò ấy. Cái xe có một con bò, cái xe có một con bò nó kéo cái xe mà cái bánh to đó, làm cái bánh công nông, bây giờ làm cái xe đó đi chở vôi, chở cát, chở đá, hoặc là đi chở thuê. Nếu ông có cái xe bò như thế thì cái thằng con thứ hai lớn thì nó thay ông nó đi nó chở như vậy. Thì một hôm nó chở đến cái cầu bãi giữa nối giữa cái dân Phúc Đức với cái dân Yên Sở, dân Phúc Đức thuộc chùa Thầy Sài Sơn, chùa Thầy với dân bên bãi của Yên Sở, cái cầu, cái dân đấy gọi cầu bãi. Tôi ngày xưa đi về hay đi suốt vài cầu đó, mà cầu đấy ngày xưa nó bé. Thì hôm cái thằng con trai của thằng thứ hai của ông ấy đi chở vôi ở trong cái chỗ khu bãi, đi về đó, vừa tới cái cầu đó thì bắt đầu sấm chớp đổ mưa và sét nó đánh trúng cái thằng con trai và cháy xém, cũng chết tại chỗ. Thế là sau khi mà phá cái chùa Vĩnh, sờ tượng Phật và nói rằng ước gì đầu tôi cũng được gì, cũng được chọc như thế này để cho nó mát mẻ, thì về mấy hôm sau tự nhiên tóc rụng hết và làm cho một trận ốm. Thập tử nhân sinh thì liền là bị nghỉ việc. Một thời gian sau thì bà vợ chết, thì một mình ông phải nuôi hai con. Nuôi hai đứa đến 18 đôi mươi thì một đứa thì công nông thì chẹt vỡ đầu và ông chết tại chỗ. Còn một đứa thì thay bố đi chở vôi từ ở trong cái xã Phúc, cái làng Phúc Đức ở chùa Thầy để về cho bán cho dân đó. Thì đến cái cầu bãi đó, cũng bị sét đánh chết tại trên cầu luôn. Và ông suy nghĩ nhiều quá cho nên gì, ông bị bệnh thần kinh. Và từ đó trở đi cho ông cứ đi lang thang ngoài đường, ai cho cái gì thì ăn. Và thần kinh rồi, không ăn bị ai cho gì thì ăn, thậm chí là ăn cả những cái đồ bẩn đồ thối ngoài đường. Mà đến năm 1994-95 thì ông mới chết. Khi tôi về chùa năm 97 ông mới chết được một thời gian. Và các Phật tử thường kể lại cái câu chuyện phá đình phá chùa đó. Cho nên đây là quả báo, nhân duyên quả báo khủng khiếp như vậy. Thế còn cái trường hợp này nói là gì đấy, bố chồng thì điên điên khùng khùng như thế và tìm thấy xác ở dưới sông. 9 năm sau chồng của cô ấy, tức là con trai của cái ông cụ ấy, rồi cũng điên điên khùng khùng như thế và treo cổ tự tử ở tại nhà mình. Và đây Phật tử, điều quan trọng chốt là Phật tử này hỏi đó, thế bây giờ làm thế nào để cho gì, để cho tiêu hết cái nghiệp vậy, sám hối cái nghiệp đấy, là tung kinh có khỏi được không? tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện có thể khỏi được. Ăn năn sám hối, nhất tâm có thể khỏi được. Nhưng mà cái việc tốt nhất là bây giờ này, ngày xưa ông cụ này đắc tội với cả hai bên, cả Phật Thánh, tức là bên lương, mình gọi là nôm na là bên lương đó, và cả gì, cả với Đức Chúa, tức là mình gọi là bên đạo. Ngày xưa mình hay phân là bên này là bên lương, lương tức là người đi theo Phật và người đi thờ cúng giá tiên thì mình gọi là bên lương, hay mình gọi là bên đời, còn bên kia gọi là bên đạo. Ngày xưa gọi là bên lương và bên đạo tức là bên kia họ theo bên đạo Thiên Chúa, theo đạo bên đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành nó gọi là bên đạo, mình gọi là bên đạo. Còn bên mình gọi là bên lương. Thì bây giờ thất tội với cả gì, cả bên lương, phá miếu mà, tức là bên lương phá miếu, thì miếu thì thờ thần thờ thánh, có thể thờ cả Phật nữa. Cho nên đây là bên lương, còn đây là gọi là lấy cột thánh giá để về để làm cái chỗ, làm cái chỗ cái cối để đập gạo nữa, hay là cái nền để đập thóc, gạt thóc để đập. Như bây giờ mắc tội với cả bên lương nào, thì bây giờ cái trường hợp này thầy mới hướng dẫn Phật tử này là nên gì, nên làm cái lễ đến cái nhà thờ, mình trình bày với Đức Cha ở cái nhà thờ đó để mình xưng tội, mình sám hối. Mình cũng nên tỏ cái tấm lòng thành kính của mình, nhưng mà khéo đừng có để cho họ lừa mình là đi theo họ mất. Vì bên kia họ khéo lắm, họ lừa, có khi mà mình là bỏ cả đạo Phật là để theo họ đấy. Mình phải giữ cái vững cái niềm tin với tôn giáo của mình, với có nghĩa là ngày xưa thì bố chồng mình có lỗi với bên đạo, thì bây giờ mình bố chồng mất rồi thì mình thay mặt cho con cái của mình và thay mặt cho ông cụ và chồng mình để làm cái đến đó để mình xưng tội, mình sám hối. Đấy là về bên đạo. Thì đến đó thì các cha sẽ hướng dẫn cho mình như thế nào. Nó bảo nếu chỉ xưng tội là được rồi thì lấy thì là được rồi, thành tâm như vậy. Còn cha bảo thế nào mình làm theo, nhưng mà tuyệt đối đừng có bỏ đạo của mình mà theo đạo của họ, để khuyên như vậy. Còn bên đạo Phật thì cái này nên khuyên là bây giờ mình thay vào đó, thì ngày xưa ông cụ phá cái đình cái miếu ở khu nào, thì bây giờ cái đình cái miếu đó người dân làm xây lại rồi thì ra đó để cung tiến một cái gì đó. Nó cái ngày xưa có thể mình tính ra nó khoảng độ 1.000 viên gạch chẳng hạn, thì bây giờ mình có thể cúng vào đó gấp 10 lần là 1 vạn, một vạn gạch ấy, để cho gì, cho các cụ cho nhân dân xây sửa cái miếu đó. Mình cúng lên gấp 10 lần. Các cụ ngày xưa hay tưởng nói là của Phật mất một đền 10, chắc lấy nó chả nhiều đâu, mang cái gạch về tí ấy về để lát sân lát nền thì chắc nó có vài trăm viên hoặc vài nghìn viên thôi. Bây giờ mình cứ cúng cho khoảng yên tâm 1 vạn gạch. Và đấy, nếu mà đấy thì mình xem cái đình cái miếu đó, còn nếu không đình miếu đó bao giờ mà dân tình ở hết rồi, không có cái gì đấy, chỉ là mảnh đất trống hoặc là dân họ làm hết rồi, thì chắc chắn trong khu vực đó một cái đình cái miếu nào gần nhất thì mình đến thì mình cúng dàn rồi mình thành tâm, mình thay mặt cho bố chồng mình và cái dòng họ nhà mình để sám hối việc đó. Đấy là cái việc gì cần và nên làm càng sớm càng tốt. Còn cái việc tiếp theo nữa đó là nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đem công đức đó để hồi hướng cầu nguyện mười phương ba đời chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, thiên long bát bộ, hộ pháp thiện thần để gia trì cho mình thành tâm, mình thay cho gì, cho bố chồng và cho chồng mình để sám hối cái việc làm đó. Kinh Địa Tạng nói này, cũng có công đức, có phúc báo họ tiếp nhận được cái công đức đó, cái sự ăn năn hối lỗi của mình thay cho bố chồng và thay cho cả cái dòng họ của mình đó. Đấy, thì cái trường hợp này thì khuyên như vậy. Nếu phóng sinh tu phúc đừng thì càng tốt, nhưng đặc biệt là cứ bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng nhất tâm đọc tụng ngày 2 thời hoặc 3 thời thì càng tốt. Phát nguyện lấy 100 ngày, ngày nào cũng được gì một bộ kinh cả quyển thượng và trung quyển hạ là tốt nhất. Sau đó hết 100 ngày thì khi đó thì tùy theo nhân duyên, có thời gian thì tụng hết cả bộ, có thời gian thì tụng quyển thượng hoặc quyển trung, hôm sau lại tụng tiếp quyển hạ, vân vân chẳng hạn. Đấy là các câu hỏi hôm nay thì thầy trả lời, thì xin tạm dừng ở đây. Đến tối thứ sáu, tối thứ hai và tối thứ tư đi, tối thứ hai và tối thứ tư hàng tuần thì thầy sẽ trả lời các câu hỏi. Thì nếu mà thứ sáu thứ bảy chủ nhật thì có thể trùng vào khóa tu. chung vào khóa tu thì không, cái bây giờ là cứ tối thứ hai và tối thứ tư hàng tuần để sẽ trả lời các câu hỏi các Phật tử mà chúng ta muốn xem trực tuyến thì chúng ta xem, không thì chúng ta sẽ xem vào những bữa sau, những ngày sau. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. À, xin lỗi, còn có một cái câu hỏi của Phật tử nhắn tin này nữa. Có một câu hỏi Phật tử này nhắn tin vào lúc 11:53 trưa hôm nay. Phật tử này trả lời ngắn, Phật tử này hỏi rằng, nhắn tin bảo là: Thầy ơi, miền Trung quê con tối nay và ngày mai báo số 10 đổ bộ, cảnh báo cấp độ 4, gió giật cấp 16. Nhờ hồng phúc của Thầy, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo che chở cho các tỉnh miền Trung chúng con ít thiệt hại về người và tài sản, con cảm ơn Thầy. A Di Đà Phật. Thì cái này thì cũng xin trả lời với các Phật tử, hôm trước thì Thầy cũng nói rồi, trong hôm Pháp Hội, 3 ngày Pháp Hội thì ngày thứ nhất, thứ hai thì cũng nói rồi. Ở đất nước chúng ta bây giờ do cái nghiệp sát trong mấy năm qua là gì? Quá nặng, cho nên sẽ sinh ra thì cái oán khí như là gì? Lũ lụt, hạn hán, mình gọi lũ lụt hay mình gọi là bão lũ đó, bão lũ đó, hạn hán, hoặc là gì? Tật dịch, tức là những cái dịch bệnh. Thì vừa qua là chúng ta thấy là Việt Nam chúng ta, cả đất nước đang có một cái nạn đại dịch, đó là bệnh dịch sốt xuất huyết, mà ngày xưa các cụ chúng ta hay gọi là dịch đậu mùa đó. Bệnh này cũng rất là nguy hiểm. Một hai hôm trước tôi nghe thông tin ở trên thông tin chính thức của nhà nước nói là cả nước có 29 trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết, hay còn gọi là bệnh đậu mùa đó. Hà Nội chúng ta là có 7 trường hợp tính cho đến ngày kia, tính đến ngày hôm qua hôm kia, cách đây 2 ngày thì đã có 7 trường hợp ở Hà Nội chúng ta. Và đặc biệt là hai cái ổ dịch này là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hai thành phố lớn rồi bệnh dịch là nhiều nhất, nghiêm trọng nhất. Đảng, nhà nước, chính phủ đang sát sao cho cái vấn đề phòng chống dịch, nhưng mà vẫn cũng chưa giải quyết được mấy. Hôm Pháp Hội tôi đã kêu gọi các Phật tử chúng ta là nhất tâm để cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, đặc biệt Đức Phật Dược Sư, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng, các ngài gia trì cho để cho cái căn bệnh này sớm được tiêu trừ khỏi cái đất nước Việt Nam chúng ta này, cầu nguyện cho các oan gia trái chủ và các oán khí đó sớm được đi siêu thoát để cho thoát khỏi cái căn bệnh này, cái đại dịch ở Việt Nam này, dịch sốt xuất huyết Việt Nam này. Thì muốn gì thoát khỏi một cái nạn dịch này đó thì chắc chắn phải có một cái nạn gì đó nó thế vào đây, đó là một cơn bão hoặc một cơn mưa lớn. Phải có một cơn bão hoặc một cơn mưa lớn thì cái nạn này á, cái nạn dịch sốt xuất huyết hay còn gọi là bệnh đầu mùa đó thì mới có thể thuyên giảm và hết được trong một thời gian ngắn, 1-2 tuần. Thế cho nên ở đây thì chắc chắn là cơn bão rồi. Mà cơn bão vào thì về người thì chúng ta có thể tránh được. Đảng, nhà nước, chính phủ, ban phòng chống lụt bão trung ương và các tỉnh, các huyện, thậm chí xuống đến các xã, các thôn đó, có sự chỉ đạo sát sao của chính phủ, là đảng, nhà nước và chính phủ. Cho nên chúng ta cứ theo cái sự chỉ đạo sát sao của đảng, nhà nước, chính phủ, cái chỗ nguy hiểm chúng ta nên gì? Nên lánh đi. Theo cái sự sắp xếp của đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta lánh đi. Cái ngôi nhà nào chúng ta cảm thấy an toàn thì chúng ta gì? Chúng ta cũng lánh đi. Sang nhà hàng xóm để có nhà cửa an toàn thì chúng ta để chúng ta ở tạm hoặc là ở tập trung theo sự sắp xếp của nhà nước, của chính phủ, của ban phòng chống lụt bão trung ương, của địa phương. Chúng ta tránh cái mạng người, còn của cải chắc chắn nó phải mất rồi. chắc chắn cơn bão này sẽ thiệt hại khá nhiều của cải của bà con nhân dân các tỉnh ven biển ở khu vực miền Trung và một số miền Bắc chúng ta, không thể tránh được. Vì cái nghiệp của chúng ta mà, cái quả nhân chúng ta làm thì bây giờ cái quả nó đã đến lúc phải trả thì chúng ta phải trả thôi, không thể trốn nợ được. Nhưng mà chúng ta cố gắng làm sao để giữ lại con người. Các cụ ngày xưa mà còn con người thì còn tất cả. Con người mà chết á, thì bao nhiêu của cải gì cũng chẳng giải quyết được cái gì cả. Cho nên Phật tử này nhắn tin bảo là thầy ơi, nhờ vào cái hồng đức của thầy, của Tam Bảo. Thầy không có hồng đức gì, nhưng mà chúng tôi cũng cầu nguyện là quan Tam Bảo, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cái Địa Tạng Vương Bồ Tát thì tôi cũng gia trì để cho cái cơn bão nó vào tới đất liền thì nó cũng giảm dần đi cái cường độ gió và giật, cũng như là giảm độ cường độ mưa, để cho bà con nhân dân thì các vùng trong cái ảnh hưởng bão cũng bớt khổ, tránh được cái sự mất mát về con người đến thấp nhất, của cải cũng vậy, cũng tránh được cái đến chỗ thấp nhất. Cầu nguyện từ Hồng Ân Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài gia trì cho Bồ Tát Địa Tạng cũng gia trì. Còn thầy không có hồng đức gì. Còn thì chúng ta các Phật tử chúng ta bắt đầu từ tối nay sáng mai, các Phật tử và các chư tăng ni chúng ta tụng kinh, cái cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, mười phương Tam Bảo gia trì cho bà con nhân dân khu miền Trung ở trung tâm cái cơn bão số 10 này sẽ được giảm những cái mức thiệt hại và rủi ro đến mức thấp nhất. Thì chúng ta nhất tâm để cầu nguyện là gì đó phải.